Đây tức là phần chính của kinh. Tức là bây giờ thì trưởng giả tử Bảo Thích mới nói là kệ này xong thì liền bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, 500 trưởng giả tử này đều đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện được nghe về nghĩa là cõi Phật thanh tịnh, kính mong Thế Tôn nói về hạnh tu tịnh độ của của các Bồ Tát. Phật bảo: lành thay, này Bảo Tích, ông chính hay vì các vị Bồ Tát mà thưa hỏi Như Lai về hạnh tịnh độ, tức là về hạnh tu tịnh độ, hãy lắng nghe khéo suy nghĩ kỹ, tôi sẽ vì ông nói. Khi ấy thì ông Bảo Tích và 500 vị trưởng giả tử vâng lời dạy mà lắng nghe. Phật mới bảo: này Bảo Tích, tất cả chúng sanh là tịnh độ, là cõi Phật của Bồ Tát. Tất cả chúng sanh là cõi Phật của Bồ Tát. Bởi vì sao? Vì Bồ Tát tùy theo chỗ chúng sanh được giáo hóa mà nhận lấy cõi Phật. Nghĩa là tùy theo chỗ chúng sanh được giáo hóa mà nhận lấy cõi Phật. Tùy theo chỗ chúng sanh được điều phục mà nhận lấy cõi Phật. Tùy theo các chúng sanh nên dùng cõi Phật thế nào để vào trí tuệ Phật mà nhận lấy cõi Phật. Tùy các chúng sanh nên dùng cõi Phật nào để phát khởi căn lành Bồ Tát mà nhận lấy cõi Phật. Bởi vì sao? Vì Bồ Tát nhận lấy cõi thanh tịnh đều vì lợi ích cho các chúng sanh. Ví như có người muốn ở nơi đất trống mà xây dựng nhà cửa hay là cung điện, tức là cung thất, thì tùy ý đều vô ngại. Nếu mà ở nơi hư không thì trọn không thể thành tựu. Bồ Tát cũng như vậy, vì thành tựu chúng sanh nên nguyện nhận lấy cõi Phật. Nguyện nhận lấy cõi Phật đó chẳng phải là ở nơi rỗng suông. Này Bảo Tích nên biết, trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật thì chúng sanh không có vua dối công vại sanh đến nước đó. Thâm tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật thì chúng sanh đầy đủ công đức sanh đến nước đó. Bồ đề tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật thì chúng sanh đại thừa sanh đến nước đó. Bố thí là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật thì nghĩa là tất cả những chúng sanh mà hai thí xả, tức hai bố thí đó, thì sanh đến nước đó. Trì giới là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật thì chúng sanh thực hành nghĩa là 10 điều thiện đầy đủ nơi nguyện mà sanh đến nước đó. Tất nhiên là khi mà Bồ Tát thành Phật thì chúng sanh hành 10 điều thiện đầy đủ cái bỏ nguyện của mình mà sanh đến nước đó. Nhẫn nhục là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật thì chúng sanh được 32 tướng tốt trang nghiêm mà sanh đến nước đó. Tinh tấn là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật thì chúng sanh chuyên tu tất cả công đức sanh đến nước đó. Thiền định là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật chúng sanh tâm được thu nhiếp mà chẳng loạn thì sanh đến nước đó. Tức nghĩa là chúng sanh mà được nhiếp tâm mà chẳng loạn thì sanh đến nước đó. Trí tuệ là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật chúng sanh chánh định sanh đến nước đó. Tứ vô lượng tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật thì chúng sanh thành tựu từ bi hỷ xả sanh đến nước đó. Tứ nhiếp pháp là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật chúng sanh được nhiếp giải thoát mà sanh đến nước đó. Rồi phương tiện là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật thì chúng sanh đối với tất cả pháp phương tiện vô ngại sanh đến nước đó. 37 phẩm trợ đạo là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật thì chúng sanh có niệm xứ chánh cần, niệm xứ tức là tứ niệm xứ, chánh cần tức là tứ chánh cần, thần túc tức là tứ như ý túc, căn là ngũ căn, lực là ngũ lực, giác là thất giác chi, đạo là bát chánh đạo, sanh đến nước đó. Hồi hướng tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật thì chúng sanh được đầy đủ tất cả công đức, sanh đến nước đó. Khi mà Bồ Tát thành Phật thì được cõi nước đầy đủ tất cả công đức. Về nói trừ bát nạn là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật thì cõi nước không có ba ác đạo và tám nạn. Tự giữ gìn giới hạnh, chẳng chê bai cái chỗ khiếm khuyết của người, thì đó là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật thì trong cõi nước không có cái tên phạm giới cấm. Thập thiện là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật thì chúng sanh nghĩa là sống lâu, mệnh bất chúng yểu tức là không có chết yểu, tức là chúng sanh mà sống lâu không có chết yểu nè, rồi giàu to phạm hạnh nói ra nghĩa là đúng đắn tức là được tin cậy, sở ngôn mà thành đế tức là lời nói ra chắc thực đáng tin cậy, thường dùng lời nghĩa là nhu nhiến, quyến thuộc chẳng lìa, nhờ khéo nghĩa là giải hòa mọi sự tranh tụng, nói ra thì ác đều được lợi ích, chẳng có ganh ghét, chẳng có nóng giận, có chánh kiến. Những chúng sanh như vậy sanh đến nước đó. Thì như vậy này Bảo Tích Bồ Tát, tùy nó trực tâm không, thì ác hai khởi hạnh. Bồ Tát nghĩa là tùy kỳ trực tâm, tùy nơi trực tâm thì ác hai khởi hạnh, rồi tùy khởi hạnh thì ác được thâm tâm, tùy nơi thâm tâm thì nghĩa là ý được điều phục, tùy ý được điều phục mà như lời nói mà thực hành, rồi tùy như lời nói mà thực hành, tùy hai hồi hướng, tùy nó hồi hướng thì ắt có phương tiện, tùy nó phương tiện thì ắt thành tựu chúng sanh, tùy nó thành tựu chúng sanh thì ắt là Phật độ thanh tịnh, tùy Phật độ thanh tịnh thì thiếu pháp cũng thanh tịnh, tùy thiếu pháp thanh tịnh thì trí tuệ cũng thanh tịnh, tùy trí tuệ thanh tịnh thì tâm cũng thanh tịnh, rồi tùy tâm thanh tịnh thì tất cả những công đức đều thanh tịnh. Thế nên này Bảo Tích, nếu Bồ Tát muốn được tịnh độ, tức là muốn được mà cõi nước thanh tịnh thì phải thanh tịnh tâm mình, muốn được tịnh độ thì phải tịnh tâm mình, tùy nơi tâm mình tịnh thì Phật độ tịnh. Câu đó là câu quan trọng. Thì ở đây là bắt đầu vào cái phần chánh tông. Thì qua cái phần này thì trước khi vào phần chánh tông là cái phần gọi là khải thỉnh của ông trưởng giả tử Bảo Tích bằng cái câu hỏi đầu, không? Câu hỏi đầu là ông bạch với Phật, thưa với Phật là trong các vị 500 vị trưởng giả này thì đều là những vị mà đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, bây giờ nguyện là muốn nghe được cái cõi nước thanh tịnh của Phật đó, thì kính mong Đức Thế Tôn tức là nói về cái hạnh tu tịnh độ của Bồ Tát, của các vị Bồ Tát. Đó là câu hỏi của ông phát khởi. Tức là Bồ Tát tu hành thế nào để khi thành Phật được cõi nước thanh tịnh. Đây chính là cái điểm mà nổi bật nhất của kinh này. Nghĩa là ở đây có một điểm mình chú ý, cái người phát khởi, người phát khởi kinh này, cái tên kinh này là tên ông Duy Ma Cật, còn bây giờ cái người phát khởi đây thì cũng là một ông cư sĩ là trưởng giả Bảo Tích. Như vậy thì người phát khởi là một vị cư sĩ, và 500 vị trưởng giả này thì cũng đều là những vị mà cư sĩ nhưng mà đều đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là vô thượng bồ đề, tức là đều đã được tỏ ngộ rồi. Thì như vậy tức là đã tỏ ngộ rồi thì sau đó muốn nghe đến những cái việc mà thanh tịnh trang nghiêm của cõi Phật. Thì như vậy đó là cái điểm mà mình chú ý để rồi mình mới thấy được cái ý ở trong kinh. Thì trong đây có hai điểm. Điểm thứ nhất á, để cho mình thấy rõ kinh này là muốn nhấn mạnh ở cái khả năng mà giác ngộ của tất cả mọi người. Cho nên là dù là xuất gia hay là tại gia thì đều là bình đẳng, đều có thể tỏ ngộ mà đều có thể mà đi đến giác ngộ. Cho nên là không phải con đường giác ngộ này là con đường chỉ dành riêng cho cái hạng người xuất gia thôi, thì như vậy là nó quá hạn chế đi. Cho nên đây là nó rộng rãi, nó bình đẳng tất cả. Rồi được kế, đây là một việc gọi là sau khi mà đã tỏ ngộ. Đã tỏ ngộ tất nhiên là đó cũng là cái điểm mà mình thấy gặp nhau ở nhiều kinh đại thừa, đa số kinh đại thừa. Tất nhiên đã tỏ ngộ rồi thì hỏi đến cái phần gọi là sống, cái phần tu. Cho nên đây là những vị gọi là 500 vị này đã phát tâm vô thượng Bồ Đề rồi nè. Bây giờ mới muốn nghe được cái việc của thanh tịnh của cõi Phật, tức nghĩa là được trang nghiêm thanh tịnh đó. Tức nghĩa là sống cho được trang nghiêm, được thanh tịnh. Thì như vậy mình thấy không? Các kinh đại thừa nó cũng giống giống nhau không? Cũng như kinh Kim Cang thì cái phát khởi là sao? Là ngài tu Bồ Đề, ngài hỏi hai câu, phải không? Ngài tu Bồ Đề, ngài hỏi hai câu, hỏi nó là Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề thì làm sao mà sao để mà an trụ trong tâm đó, làm sao để hàng phục những cái tâm vọng tưởng đó. Rồi được kinh Lăng Nghiêm, qua kinh Lăng Nghiêm thì sao? Thì ngã A Nan cũng sau khi mà được khai ngộ, được tỏ ngộ rồi thì ngài mới liền hỏi đến cái cửa vào. Cửa vào tức là làm sao vào, làm sao mở nút. Rồi sau đó thì Phật mới mới hỏi 25 vị thánh đó để trình bày những cái chỗ mà đã cái nhân duyên mà đã sở ngộ của ban đầu đó, thì ngài mới chọn cái căn viên thông để cho tu. Thành ra cái phần gọi là tu mà gọi là tu phản văn văn tự tánh của kinh Lăng Nghiêm đó là cái phần mà gọi là sau khi đã tỏ ngộ. Cho nên là mình nhiều khi rồi mình đọc kinh mà rồi mình không có hiểu được ý, rồi mình tu nó lộn xộn, thì nó cũng không có kết quả. Tức là sau khi đã nhận ra tánh nghe rồi, tức là đã tỏ ngộ rồi thì mới sống, mới tu thì nó trúng. Còn mình chưa gì á thì bắt chước nhiều khi rồi nó phản văn, tức văn tự tánh, nhưng mà mình chưa có nhận ra cái gọi là cái tánh nghe gì mà phản văn cái gì, cho nên là mình nghe như vậy cái cứ tưởng đâu là phản văn vậy, là cứ sôi lại rồi cứ bắt ở trong này cứ sôi, nó cứ sôi vô bài thì nhiều khi là nó đau đầu trong đầu này, hoặc có khi nó bệnh cái lỗ tai, tưởng đâu là nghe là cứ nghe trở lại trong cái lỗ tai đó, coi là phản văn. Nhưng mà không ngờ phản văn ở đây là khi mình nhận tánh nghe rồi thì đã sống với tánh nghe đó mà không duyên theo những cái tầng bên ngoài, thì đó gọi là trở về tánh nghe thôi. Thì hiểu đó thì mình mới thấy rõ cái chỗ gọi là ý chỉ của cái kinh để mà mình tiến tu. Còn kinh Viên Giác cũng vậy, cho mình thấy rõ không? Nghĩa là Bồ Tát khi mà đã ngộ rồi thì dùng những cái phương tiện thứ lớp như thế nào để mà trừ các quyển, như trong kinh Viên Giác. Thì như vậy mình thấy các kinh đại thừa nó cũng giống giống những cái điểm như vậy, để cho mình thấy nghĩa là muốn đi vào con đường này thì trước là mình phải mở sáng cái con mắt trí tuệ. Cái đó là cái điểm chính, đó là cái điều mà mình gọi là không thể bỏ qua, không thể mà thiếu sót được. Thì đó là cái điểm thứ nhất. Kế đây thì Phật mới gọi là khen ngợi, tức là khen ngợi là ngài ông trưởng giả Bổ Tích nên là khéo thưa hỏi. Thì trước khi đáp thì ngài cũng nhắc là phải khéo suy nghĩ, không? Tất nhiên là ngài ông phải khéo suy nghĩ rồi tôi sẽ vì ông mà nói. Thì như vậy là cũng không phải là nghĩa là không thể là nghe suông hay nghe một cách hời hợt được. Vì đây không phải là cái chuyện mà gọi là bên ngoài, mà chuyện là mình nghĩa là sống trở về đó. Thì ngay câu đáp ban đầu này thì mình đọc kỹ là mình mới thấy, tất nhiên là cái câu hỏi là nguyện nghe được cái cõi Phật thanh tịnh, không? Và kính mong Thế Tôn nói về cái hạnh tịnh độ của các vị Bồ Tát. Thì ở đây Phật đáp, Phật bảo này Bảo Tích, tất cả chúng sanh là tịnh độ của Bồ Tát. Tất cả chúng sanh là tịnh độ của Bồ Tát, là câu đáp ban đầu đó. Thì như vậy mình thấy ngay vô câu đáp ban đầu này thì mình nghe cái mình thấy nó có cái gì lạ. Nghĩa là mình nghe tưởng đâu là khi mà hỏi cái Phật về cái tịnh độ của Bồ Tát á thì mình tưởng chừng là Đức Phật là sẽ bảo là mình phải trang nghiêm, mà cõi Phật là phải sửa sang đường xá, phải sửa sang nhà cửa đất đai, hay là làm cho nghĩa là cõi nước nó có nhiều cái của cải vàng bạc châu báu để mà trang vàng trong cái cõi nước đó, thì như vậy là trang nghiêm thanh tịnh cái cõi Phật. Nhưng mà không ngờ thì Phật chỉ đáp một câu nghĩa là gọn, nghĩa là tất cả chúng sanh là tịnh độ của Bồ Tát. À, chính đó là câu thì như vậy là cái đó là cái nghĩa là sao. Bởi vì thật ra thì cái gọi là cái cõi Phật, hay là gọi là cái cõi Phật mà chân thật đó, hay là cái gọi là cái chân độ đó, cõi Phật chân thật đó, thì nó vốn không hình tướng, không? Cái chỗ mà cái chỗ cõi mà chân thật của Phật thì nó không hình tướng, nhưng mà tùy theo chúng sanh mà mới có hiện ra những cái cõi nước sai khác, không? Chứ còn pháp thân của Phật thì không có hình tướng, thì cái cõi nước cũng vốn là không có hình tướng. Nhưng mà tùy theo cái loại chúng sanh là đáng được độ thế nào đó thì mới hiện ra những cõi nước để cho nó phù hợp, để cho giáo hóa, thì đó là tùy chúng sanh. Cho nên kế đó ngài mới giải thích cái lý do nè, như là sở dĩ giả hạ, tức là bởi vì sao, là Bồ Tát tùy theo chúng sanh được hóa độ mà nhận lấy cõi Phật, rồi tùy theo chúng sanh được điều phục mà nhận lấy cõi Phật, tùy các chúng sanh nên dùng cái cõi nước như thế nào để mà vào trí tuệ Phật mà các ngài nhận lấy cõi Phật, hoặc là tùy theo chúng sanh nên dùng cái cõi nước thế nào đó để mà phát khởi căn lành Bồ Tát mà nhận lấy cõi Phật. Nghĩa là tùy theo cái chúng sanh quá độ đó mà mình nhận lấy cõi Phật thôi. Thì như vậy là Bồ Tát chỉ tùy theo nghiệp lỗi của chúng sanh mà các ngài, nghĩa là tùy theo cái cõi Phật thôi. Thì như vậy là Bồ Tát chỉ tùy theo nghiệp lỗi của chúng sanh mà các ngài, nghĩa là đáng dùng cái cõi Phật như thế nào đó để mà hóa độ, để mà giáo hóa cho họ, để mà điều phục cho họ, cho nên các ngài mới nhận lấy cái cõi Phật cho nó chúng như vậy. Thì nhân đó để mà khiến cho họ được, nghĩa là thuận tiện, cho nên được khiến họ được vào trí tuệ Phật, được khởi những căn lành của Bồ Tát. Thì mình thấy rõ ha, chứ còn không phải là các ngài nhận lấy những cõi Phật để mà gọi là vì để cho mình thụ hưởng tốt đẹp, để cho mình an ở trong đó. Thì như vậy cho nên nó là tùy theo chúng sanh, ví dụ như là chúng sanh mà được độ đó nhiều thì các ngài nhận lấy cõi Phật nó rộng lớn, tùy theo chúng sanh mà được quá độ nó ít thì cõi Phật nó hẹp. Cho nên là có những cõi Phật mà dùng gọi là một tam thiên đại thiên thế giới làm cõi Phật, nhưng có những cõi Phật thì nó lại rộng lớn hơn nữa. Hoặc là tùy theo những chúng sanh mà cạn hoặc là sâu, thấy không, mà có cõi Phật hoặc là tốt hoặc là xấu, không? Chứ còn không phải là các ngài vì nghĩa là để nhận lấy cõi Phật đó cho mình gọi là tốt đẹp cho mình sung sướng, không? Cho nên mình thấy rõ cái ý đó. Thì như vậy là vì lấy chúng sanh làm cái duyên để mà các có hiện ra những cái cõi Phật là tương xứng theo cái chỗ đó để mà gọi là gì lợi ích cho mọi người. Chứ không phải là vì cái theo cái nhu cầu của mình để mình hưởng, mình thấy rõ cái ý như vậy. Tuy nhiên là không phải là muốn cho một cõi Phật nó tốt, nó đẹp để cho mình an hưởng ở trong đó. Nghĩa là gọi là lấy chúng sanh làm cái căn bản. Nếu mà bỏ chúng sanh đi á, thì ngài nói rằng ở đây thì cũng giống như là xây nhà mà trên hư không rồi đó. Cho nên nói rằng thứ như con người mà ở nơi đất trống á, mà lập có cái cung điện nhà cửa thì tùy ý được vô ngại. Nhưng mà nếu ở trong hư không mà làm nhà thì không thành tựu. Thì Bồ Tát cũng như vậy, vì thành tựu chúng sanh cho nên là nguyện lấy cõi Phật. Thì nguyện lấy cõi Phật đó không phải là cái sự là luống dối rỗng, nhưng mà vì cái lợi ích chúng sanh, chứ lấy như là cái chính cái tâm chúng sanh đó, nơi chúng sanh đó là cái gọi là cái gốc, tức là phải xây dựng ở trên cái khoảng đất trống là tâm chúng sanh, lấy tâm chúng sanh là làm cái chỗ căn bản. Thì như vậy là để mình thấy rõ ràng cõi Phật có ra là tùy theo tâm chúng sanh. Nghĩa là tâm chúng sanh mà thanh tịnh thì thấy cõi Phật thanh tịnh, còn tâm chúng sanh mà chưa thanh tịnh thì thấy cõi Phật chưa thanh tịnh. Thì mình thấy rõ cái ý đó. Thì như vậy là để thành cái nghĩa mà ở sau này sẽ nói tiếp nè, là muốn cõi Phật, muốn cõi Phật tịnh thì phải tịnh tâm mình, muốn cõi Phật tịnh thì phải tịnh tâm mình. Cái ý nó là như vậy. Đây là cái ý mà gọi là Bồ, muốn nói rằng là Bồ Tát thì khi mà muốn làm cho chúng sanh mà tâm nó thanh tịnh để mà đi đến cõi Phật thì tâm mình cũng phải trước là thanh tịnh. Bởi vì Bồ Tát mà sở dĩ mà nhận lấy những cõi Phật thanh tịnh đó thì là chính là vì để làm lễ cho chúng sanh, tức là muốn cho chúng sanh được nghĩa là sanh về cái cõi đó để mà tạo cái duyên để mà giáo hóa cho họ. Nhưng mà cõi Phật mà thanh tịnh thì chúng sanh mà sanh về cõi Phật thì cũng phải có tâm thanh tịnh, phải không? Chứ còn nếu mà cõi Phật thanh tịnh mà chúng sanh mà tâm mà không thanh tịnh á, thì sanh về cõi đó thì có được không? Thì đó, cho nên cái chỗ đó là chỗ mình phải hiểu kỹ. Trên đây chính là cái chỗ gọi là cái rốt cùng á, là cũng cái gốc là phải quay về tự tâm của mình, thì cái đó mới là cái chính mà cũng là cái bản ý của kinh này. Nếu tâm mình mà không có thanh tịnh á, thì có sanh về cái cõi thanh tịnh á, thì cũng chưa chắc gì mà được thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì làm sao? Cho nên là cái là muốn sanh về cõi thanh tịnh đó thì Bồ Tát cũng phải làm cho cái những cái giúp giáo hóa, dạy cho chúng sanh là tâm được thanh tịnh. Nhưng mà muốn giúp làm cho tâm chúng sanh được thanh tịnh thì cái đầu tiên á thì cũng phải tâm mình phải thanh tịnh. Tâm mình thanh tịnh thì mới dạy người ta được thanh tịnh. Cái chuyện đó, cho nên nói rốt cùng rồi thì quay lại cũng là chính là phải tịnh tâm mình, đó là cái gốc. Thì chính đó gọi là cũng là cái bản ý mà của phần gọi là kinh này đó. Muốn tịnh cõi Phật thì phải tịnh tâm mình. Thì đó, để đi vào trong này rồi thì mình mới thấy. Thì như vậy là ngài Đức Phật ngài mới dạy tiếp nên là Bồ Tát thì cũng như vậy đó, vì thành tựu chúng sanh cho nên là mới nhận lấy những cõi Phật. Là nhận lấy cõi Phật đó chẳng phải là luống dối. Đây là Phật nói về những cái phần gọi là nhân và quả của tịnh độ nè. Nó là bảo tích nên biết trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật thì những chúng sanh mà không có vua nịnh công dạy đó thì sanh về cõi đó. Rồi thâm tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật thì chúng sanh đầy đủ những công đức mà sanh về cõi đó. Rồi thâm Bồ Đề Tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật thì những chúng sanh mà đại thừa sanh về cõi đó, vân vân. Rồi tới sau tức là 17 cái hạnh, tức trong này gọi là 17 cái hạnh. Thì đây là nói về cái nhân, cái nhân tu được trực tâm thì sau này được cõi thanh tịnh, thì những chúng sanh cũng được nghĩa là những cái chúng sanh mà tâm nó cũng trực tâm, nó không có vua nịnh, không có vua dối, không công vại mà sanh về cái đó, thì đó là cái quả. Nhưng mà cái nhân là trước Bồ Tát cũng cái tu trực tâm. Thì như vậy trong này gọi là ba cái tâm ban đầu là trực tâm, rồi thâm tâm, Bồ Đề Tâm. Thì ba cái tâm ban đầu cũng là cái gốc của để mà khởi các cái thứ hạnh, mà cái gốc ban đầu là trực tâm. Cho nên mình thấy cái trực tâm là cái tâm là cái rất là cái quan trọng trên cái bước gọi là khởi hạnh này. Thì mình phải để ý mà trực tâm là gì, tức là cái tâm gọi là chất trực đó, ngay thẳng chân thật, không có công dạy, không có vua dối. Nghĩa là một phen khi mà mình phát tâm rồi thì phải ráng giữ cho nó thẳng thẳng đến cùng. Chứ không phải là mình phát tâm rồi cái này sao phát tâm rồi cái nửa chừng thì công qua quẹo lại, nửa chừng công qua quẹo lại thì nó sẽ không có đi đến nơi, không có đi đến đích được. Cũng như khi mà nghe nói ban đầu thì phát tâm tu thiền rồi cái thì nửa chừng thì nghe cái tu mật thì nó có những cái quyền bí hơn, cái là thích thiện vậy quẹo qua mật. Thì vậy nó hết 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 trực rồi, nó công qua. Hoặc là mới đầu thì phát tâm nghĩa là tu nghĩa là chí tử, không tu nghĩa là cho đến giải thoát giác ngộ mới chịu. Nhưng mà nửa chừng rồi thì rồi cái bị không biết danh lợi hay bị gì đó cái nó kéo cái nó quẹo qua danh lợi rồi cái thì quẹo nó không việc à. Cho nên xưa ở trong nhà thiền cũng có vị tăng đến hỏi ngài gọi là ngài Duy Nghiễm Dược Sơn à, thì ông tăng hỏi cái gì á là cái vật là quý nhất ở trong Phật pháp à, cái gì là cái vật mà gọi là quý nhất ở trong Phật pháp à, thì ngài Dược Sơn ngài mới đáp à, không công vại à, cái không công vại à, không có công không có vại đó là quý nhất à, thì ông mới hỏi tiếp khi mà chẳng công vại á, thì thế nào, thì ngài Dược Sơn ngài mới đáp nguyên nước chẳng đổi dời, khi mà không công vại thì dù cho nguyên nước nguyên trời cũng chẳng có đổi dời, thì đó thấy đó chính là cái quý nhất ở trong Phật pháp. Nghĩa là chính cái tâm mà không công vại này á, là cái bước đầu mà quan trọng trong cái cách hạnh của mình. Nếu mà thiếu cái tâm này á, thì mình dễ nghe là nửa chừng mà gãy ngang, tôi nghe nửa chừng gãy ngang mà không có đi đến đích được. Trái lại khi mà mình phát tâm tức là khi mà phát tâm ban đầu á thì phải thẳng cho đến